chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường. Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 3 tháng 3 năm 2018. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau. Phần điểm tin về thị trường tài chính tuần qua. Trong tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm có bài viết Sôi động thị trường vật liệu xây dựng đầu năm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tháng 2 2018, Việt Nam đã nhập khẩu hơn 270.000 tấn xăng dầu từ Malaysia với giá trị gần 156 triệu đô la Mỹ, nâng tổng lượng nhập khẩu xăng dầu từ nước này trong 2 tháng đầu năm 2018 đạt 702.000 tấn, tương đương 415 triệu đô la Mỹ. Nếu so sánh với con số gần 440.000 tấn xăng dầu được nhập khẩu trong tháng 1 năm 2018, thì lượng xăng dầu nhập khẩu từ Malaysia trong tháng 2 đã sụt giảm 1,6 lần. Tuy nhiên vẫn đủ giúp Malaysia tiếp tục dẫn đầu về nguồn cung xăng dầu cho thị trường Việt Nam. Đứng vị trí thứ hai là Singapore khi cung cấp cho Việt Nam 209.000 tấn xăng dầu, tương đương 124 triệu đô la Mỹ trong tháng 2 năm 2018. Tính chung trong 2 tháng đầu năm 2018, Việt Nam đã nhập khẩu 389 triệu tấn xăng dầu từ Singapore, tương đương 235 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra, Việt Nam cũng nhập khẩu xăng dầu từ Trung Quốc và Thái Lan với lần lượt là 120.000 tấn và 104.000 tấn trong tháng 2 2018.
Giá Bitcoin và các đồng tiền kỹ thuật số khác đồng loạt giảm mạnh đêm qua và sáng 15 tháng 3 sau khi có tin Google, nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo trực tuyến lớn nhất thế giới, sẽ cấm tất cả mọi quảng cáo liên quan đến tiền ảo. Trước Google, mạng xã hội lớn nhất thế giới, Facebook đã tuyên bố cấm quảng cáo tiền ảo từ tháng 1. Động thái của hai ông lớn Internet đã tác động tiêu cực đến tâm lý của giới đầu tư tiền ảo, khiến giá tài sản này sụt giảm sau một thời gian giá Bitcoin giữ giá trong vùng 9.000 đến 11.000 đô la Mỹ. Lúc hơn 6 giờ sáng theo giờ Việt Nam, giá Bitcoin giảm hơn 9,7% so với cách đó 24 tiếng, còn 8.288,52 đô la Mỹ, theo dữ liệu từ trang CoinMarketCap. Giá đồng tiền ảo lớn thứ nhì là Ethereum mất 11,4%, còn gần 610 đô la Mỹ. Đồng Ripple giảm gần 9,8%, còn hơn 0,71 đô la Mỹ. Giảm giá là xu hướng chung của toàn thị trường tiền ảo vào thời điểm này, với mức giảm phổ biến trong top 100 đồng lớn nhất dao động từ 10 đến 20%.
Số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan ghi nhận trong 2 tháng đầu năm 2018, các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu sang thị trường Mỹ sắt thép các loại với 124,6 nghìn tấn và trị giá 104,24 triệu đô la Mỹ, cao hơn 2 lần về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2017. Việt Nam cũng xuất khẩu sang Mỹ các sản phẩm từ sắt thép với trị giá 73,67 triệu đô la Mỹ, tăng gần 40% so với cùng thời gian năm 2017. Hiện Việt Nam đứng thứ 12 trong số 20 nguồn thép nhập khẩu lớn nhất của Mỹ và đứng thứ 3 sau Canada và Mexico về sản lượng nhôm thuộc hạng mục thanh, que và hình xuất khẩu sang Mỹ. Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông qua việc đánh thuế 25% tất cả các sản phẩm thép và 10% đối với mặt hàng nhôm nhập khẩu từ tất cả các nước. Như vậy, với quyết định mới của ông Trump, ngành thép Việt Nam sẽ nằm trong nhóm 12 nước bị ảnh hưởng nhiều nhất.
Sáng 15 tháng 3, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển BIDV chi nhánh Thái Nguyên đã tổ chức trao giải nhất là một ô tô Mazda 2 trị giá 600 triệu đồng cho khách hàng trong chương trình tiết kiệm dự thưởng Tết Đắc Lộc Xuân Sum Vầy năm 2018 do BIDV tổ chức. Với tôn chỉ khách hàng là trọng tâm và mong muốn đem đến lợi ích tối đa cho khách hàng, trong năm 2017, BIDV đã triển khai 5 chương trình khuyến mại tiền gửi với tổng giá trị quà tặng gần 65 tỷ đồng. Tiếp nối thành công của các chương trình này, từ ngày 2 tháng 1 đến 30 tháng 3 năm 2018, BIDV đã triển khai chương trình tiết kiệm dự thưởng Tết Đắc Lộc Xuân Sum Vầy với tổng giá trị giải thưởng gần 19 tỷ đồng. Trong buổi quay số mở thưởng cuối chương trình, BIDV đã xác định được 3 khách hàng may mắn nhất với một giải đặc biệt trị giá 1 tỷ đồng, 2 giải nhất mỗi giải là một xe ô tô Mazda 2 hoặc sổ tiết kiệm trị giá tối đa 600 triệu đồng. Chị Triệu Thị Trung, tổ 12 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên với mã số LM88199 là khách hàng duy nhất khu vực miền Bắc của BIDV đã may mắn trúng giải nhất. Chị Trung là khách hàng cá nhân của BIDV. Hoàn cảnh gia đình chị khá khó khăn, chị làm nghề tự do, một mình nuôi 2 con. Vì thế, phần thưởng mà chị nhận được lần này sẽ đặc biệt có ý nghĩa đối với gia đình chị.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, sau Tết Nguyên đán, nhu cầu xây dựng tăng cao nên thị trường vật liệu xây dựng khá sôi động. So với thời điểm trước Tết, bên cạnh một số mặt hàng được đẩy giá lên cao, thì cũng có những đơn vị phải hạ giá để cân đối nguồn hàng cho thị trường. Phản ánh của phóng viên Minh Tâm.
Những ngày này có mặt tại phố thép nằm trên đường Thanh niên Xung phong thuộc phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, chúng tôi được chứng kiến hoạt động mua bán khá tấp nập. Tại các doanh nghiệp tư nhân Kim khí Luyến Dung, Quang Na, Tân Phát Vượng, nhiều xe tải chở hàng chục tấn thép ra vào kho liên tục. Được biết 2 tháng qua giá thép liên tục tăng, đầu tháng 1 tăng 100.000 đồng một tấn, sau đó tăng thêm 500.000 đồng một tấn vào tháng 2. Hiện tại giá thép xây dựng đang ở mức dao động 15,5 đến 15,8 triệu đồng một tấn. Mức tăng này được cho là khá cao vì so với thời điểm giá thép lên cao nhất trong năm 2017 thì mức giá hiện tại cao hơn trên 1 triệu đồng một tấn. Đây cũng là mức tăng cao nhất trong vòng nhiều năm trở lại đây. Anh Lê Chí Dũng, giám đốc doanh nghiệp tư nhân Kim khí Luyến Dung, đại lý phân phối cấp 2 của Tisco cho biết, hiện tại công ty đều áp giá theo bảng niêm yết công khai, thực hiện bán giá theo công bố của Tisco. Nếu chúng tôi tự ý tăng giá, các cửa hàng cấp 3, cấp 4 sẽ có ý kiến ngay và phía nhà sản xuất cũng sẽ ngừng cung cấp cho công ty. Hiện tại lượng thép tiêu thụ của doanh nghiệp từ 50 đến 100 tấn một ngày, khách mua chủ yếu là các nhà thầu xây dựng và đại lý cấp dưới. Nhiều chủ cửa hàng dự đoán sức mua thép của người dân vào thời gian tới cũng không có nhiều biến động so với hàng năm, trong khi ngày càng có nhiều cửa hàng kinh doanh sắt thép nên việc tự ý tăng giá sẽ càng khó cạnh tranh, thu hút khách hàng và dần đánh mất uy tín của mình. Tại Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Thương mại Vận tải Bắc Đại Tây Dương, đơn vị chuyển sản xuất và phân phối gạch nung thuộc xóm Bến Đỏ, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên, không khí sản xuất khá sôi động. Hiện trung bình mỗi ngày công ty sản xuất 6.000 viên gạch, tương đương 1,8 triệu viên một tháng. Trước công ty chủ yếu cung ứng cho thị trường Thái Nguyên, nhưng nay do nguồn cung nhiều, thị trường lại đang hướng đến sản phẩm gạch không nung và gạch cao cấp, nên đơn vị đã phải mở rộng thị trường phân phối ra thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên và thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Trước Tết công ty bị tồn đọng khoảng 3 tỷ tiền hàng. Bởi vậy, sau Tết giá mỗi viên gạch đã giảm 200 đồng, từ 1.050 đồng một viên xuống còn 850 đồng một viên. Thời điểm này, nhu cầu xây dựng tăng cao nên lượng hàng tồn đang được đẩy mạnh và công ty cũng đang tăng năng suất lao động để đảm bảo nguồn hàng. Anh Lê Đình Dũng, quản đốc công ty cho biết.
Cái giải pháp của chúng tôi là sẽ nâng cao cái năng lực sản xuất để hạ giá thành sản phẩm, để cạnh tranh với các đơn vị khác. Thì vừa rồi chúng tôi đã, như năm ngoái chúng tôi đã hạ giá thành sản phẩm từ 1.050 đồng xuống là còn 850 đồng. Là bây hiện tại là sản phẩm chúng tôi đã cạnh tranh được với tất cả các đơn vị trên địa bàn thành phố.
Đối với thị trường xi măng, thời điểm tháng 12/2017, giá xi măng PCB30 và PCB40 của một số đơn vị như Quan Triều, La Hiên, Cao Ngạn, Lưu Xá, Quang Sơn, giá dao động từ 1.160.000 đồng đến 1.245.000 đồng một tấn. Được biết sau ngày 15 tháng 3, giá xi măng đã có biến động, tăng trung bình khoảng 80.000 đồng đến 100.000 đồng một tấn. Là người có nhu cầu chuẩn bị xây nhà, chị Nguyễn Ngọc Hoa ở phường Túc Duyên không khỏi băn khoăn. Chị chia sẻ.
Gia đình tôi đang chuẩn bị xây dựng nhà ở 3 tầng, diện tích 200m2, nên sẽ cần vào khoảng 30 tấn thép. Mà với giá thép mới thì chi phí xây nhà của tôi ước tính sẽ phải dội lên rất là nhiều. Tính ra cũng phải tầm hơn 20 triệu đồng, mà trong khi đó thì tôi chưa kể đến giá xi măng, cát và sỏi.
Như vậy có thể thấy giá tăng sẽ phụ thuộc vào nhu cầu của thị trường. Đối với doanh nghiệp sẽ thở phào nhẹ nhõm khi nguyên liệu tăng giá nhưng sức tiêu thụ vẫn mạnh, còn đối với người tiêu dùng, nhiều người không khỏi dè dặt khi quyết định đầu tư xây dựng nhà ở, công trình dịp đầu năm. Chuyên mục Tài chính thị trường tuần này đến đây là hết. Chuyên mục do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!